Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm qua thì Chúa đi ngang qua Jericho, đi tới với Jericho thì đúng hơn, thì Chúa gặp người mù. Hôm nay Chúa đi vào thành Jericho thì một trưởng những người thu thuế, trưởng đội thu thuế, tìm cách gặp người. Tôi mời các anh chị chúng ta cùng suy niệm về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Gia-kêu, để từ đó rút ra định nghĩa tôn giáo là gì, đạo là gì, và đâu là mục đích của công cuộc nhập thể. Có phải đạo nào cũng tốt không? Đó là những điểm mà chúng ta suy niệm dựa vào bài tin mừng Thánh Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Chúng ta để ý cái tình cảnh, cái hoàn cảnh, cái địa vị xã hội của Gia-kêu này. Đó là ông đứng đầu những người thu thuế. Chúng ta biết là làm thu thuế là cộng tác với ngoại bang Roma đang chiếm đóng thời bấy giờ. Đó là một cái tội rồi. Dưới mắt người Do Thái truyền thống và đạo đức, đó là những người tội lỗi. Bởi vì thứ nhất, tiếp xúc với người nước ngoài trở nên ô uế. Thứ hai, cộng tác với ngoại bang, thu thuế của dân mình. Và thứ ba, dân thu thuế bao giờ cũng có một chút bỏ túi riêng cho mình, nghĩa là bất công, tội lỗi. Mà ông này là chef, là trưởng, đứng đầu những người thu thuế thì còn tệ hơn nhiều. Đặc điểm thứ nhất của con người Gia-kêu. Thứ hai, ông là người giàu có. Cái giàu có, chúng ta biết thường Chúa Giê-xu cũng hay cảnh tỉnh những người giàu có khi nói những người giàu có thì khó vào nước trời. Đó là đặc điểm thứ hai của con người Gia-kêu. Nhưng ở đây có một cái đặc điểm, đó là ông ta nghe nói về Đức Giêsu và ông ta chưa bao giờ gặp Ngài. Chính vì vậy mà ông ta muốn nhìn xem cho biết người Ngài. Nhưng cái hoàn cảnh của ông, cái bối cảnh trong lúc này, cái bối cảnh xã hội lẫn cái hoàn cảnh tự nhiên của ông không cho phép ông. Lý do là dân chúng đông quá, mà ông ta lại lùn, cho nên ông ta không thấy được. Như vậy chúng ta thấy có thể nói là bốn cái cản trở làm cho ông ta có thể khó gặp gỡ Chúa. Cái cản trở về phương diện xã hội, cản trở về phương diện tự nhiên, cái cản trở về cái địa vị xã hội của ông. Phương diện tự nhiên thì cái dáng vóng dáng của ông lùn. Phương diện xã hội thì dân chúng đông nó bao quanh, không cho ông thấy Chúa, nhìn thấy Chúa được. Rồi nhất là hai cái điểm đầu, cái vị thế xã hội của ông đó là người thu thuế và giàu có. Điểm này nó nằm về phương diện tâm lý và tâm linh, nghĩa là cái cản trở về tâm linh. Như vậy thì để làm sao để có thể gặp gỡ được, nhìn thấy được Giê-xu, ông chạy tới lên phía trước và leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu, vì người sắp đi qua đó. Chỉ để xem, nhìn thấy Đức Giê-xu thôi. Đó là cái điểm tích cực nơi ông, cái ước ao gặp biết được Đức Giê-xu. Vượt qua bao nhiêu cái cản trở để mà ước ao gặp Chúa Giê-xu. Mà một khi gặp được Đức Giê-xu rồi, ông được hai lần chữa lành. Chúng ta để ý, đó là lần thứ nhất, khi Chúa Giê-xu đi ngang qua đó, ông trèo lên cây sung rồi, Chúa Giê-xu tới chỗ đó thì người nhìn lên và nói với ông. Chúng ta thấy Chúa đi bước trước, ông đang ngồi trên cây cao. Chúa nói: "Này ông Giá-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Tôi đến ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón tiếp người. Chúng ta thấy đó là một giải thoát thứ nhất. Khi Đức Giê-xu đi bước trước để ngỏ lời với Giá-kêu, cũng là ngỏ lời với con người. Đó là Chúa giải thoát ông khỏi cái mặc cảm tự ti của một kẻ tội lỗi, bởi vì dưới mắt của những người Do Thái đạo đức và truyền thống thời bấy giờ, ông là một người tội lỗi, mà tội lỗi lớn đấy, bị khinh chê, bị gạt qua bên lề xã hội. Đó thì chúng ta thấy ông cái mặc cảm đó, cho nên ông chỉ cứ ước nguyện, chỉ nhìn cho biết Đức Giê-xu, chứ ông không nghĩ đến cái mức độ là Chúa nhà ấy muốn đến ngự ở nhà ông. Cho nên ông tụt xuống và mừng rỡ. Chúng ta thấy từ cái mặc cảm dẫn đến cái niềm vui sau khi gặp gỡ được Chúa. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói là giữa có hai chiều, một bên Giá-kêu là ước ao gặp biết Đức Giê-xu, còn từ phía Đức Giê-xu là ước ao đến ngự ở nhà ông. Hai cái ước nguyện nó gặp gỡ nhau, nó dẫn đến cái niềm vui giải thoát khỏi mặc cảm, khỏi những cái ràng buộc của xã hội, những cái định kiến của xã hội về ông. Cho nên chúng ta thấy rõ những định kiến của xã hội về ông nó diễn tả qua cái phản ứng của người Do Thái, của những người mà đi với Ngài đó. Khi nghe Ngài nói Ngài muốn ở lại nhà ông đó, thì mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Chúng ta thấy ở cái câu 7 đó, mức độ như vậy. Cho nên cái việc mà Chúa nhà ý đi vào nhà ông đó là một giải thoát. Cho nên bao lâu cái niềm vui nó mang cái tính giải thoát chúng ta khỏi những định kiến xã hội, nó đến từ việc chúng ta ước ao gặp Chúa và Chúa ước ao gặp gỡ chúng ta. Cái niềm vui đích thực nó đến từ đó. Cho nên nếu như không có một cái ước ao đích thực gặp gỡ Đức Kitô thì sẽ không có cái niềm vui này, một niềm vui giải thoát chúng ta khỏi những định kiến, những sầm xì, những gièm pha, những chỉ trích, những khinh chê của xã hội. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì đứng trước cái là phản ứng sầm xì như vậy của những người cùng đi với Đức Giê-xu như vậy, của đám đông nói chung, thì ông Giá-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: lúc đó chưa về nhà ông đâu, tại vì ông nghe cái tiếng sầm sì phản đối như vậy đó. Thế là ông thưa với Chúa rằng: thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Thưa anh chị em, từ một tên gọi là đứng đầu đám thu thuế, mang tính biển lòng đối với cái não trạng thời bấy giờ, sau khi gặp gỡ được Đức Kitô, không những ông có một cái niềm vui giải thoát ông khỏi mặc cảm, mà còn có niềm cái lòng bác ái, cái ý chí muốn cải hóa, tức là đền bù lại những thiệt hại, những bất công mà ông gây ra bởi cái nghề nghiệp của ông. Cho nên cái cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô dọn đến cho chúng ta hai điểm, đó là niềm vui nội tâm, và thứ hai, niềm vui, niềm bình an nội tâm, và cái thứ hai là cái ý thức về công bằng xã hội và bác ái, một cái quyết định trở về và sống tốt hơn, đền bù những cái gì mà mình đã gây thiệt hại cho người khác. Thì đứng trước hai cái thái độ này của Gia-kêu, Chúa Giê-xu mới tuyên bố cho đám đông rằng: hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Rồi khi Chúa nói hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này, bởi vì Chúa muốn đến nhà ông, mà hôm nay ơn cứu độ đến, chính Chúa là ơn cứu độ và là đấng cứu độ. Chúa giải thích cái lý do tại sao Chúa tuyên bố như vậy. Chúa nói: vì con người đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất. Thì tội là mất. Người có tội là người bị lạc mất Thiên Chúa. Chúa đến, Chúa muốn cư ngụ ở nhà Gia-kêu. Phản ứng của đám đông: nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Chúa trả lời cho phản ứng đó khi Chúa tuyên bố: vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Điểm thứ hai tôi mời gọi các anh chị suy niệm, đó là cái phương thế nào để Gia-kêu tìm cách có thể gặp Chúa, hay để cho Chúa gặp mình, nhìn thấy mình. Ông không chen trong cái đám đông bởi vì ông lùn, nhưng ông trèo lên một cây sung. Nhờ trèo lên cây sung như vậy mà khi đi ngang qua đó, Chúa thấy ông chình ình trên đó. Thưa anh chị em, chúng ta biết cái cây sung ở bên Ai Cập cũng như cái bên cái vùng Trung Đông này thời bấy giờ, thời ngày xưa, người ta thường tôn kính nó như là có một sự hiện diện của thần linh. Chẳng hạn một pharaon khi còn bé, người ta vẽ một cái hình là bú mớm cái vú của cây sung, cây sycamore. Chúng ta dịch là cây sung, cây sycamore. Cây sycamore được thờ kính như một vị thần linh bởi các dân tộc vùng xung quanh thời bấy giờ. Như vậy thì cái ý nghĩa trèo lên cây sung để nhìn Chúa, để cho thấy rằng con người từ mọi thời, mọi nơi khát vọng gặp gỡ, đón tạo nên mình, đón cứu độ mình. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách dựa vào các việc thờ cúng ngẫu tượng hay là những hình thức tôn giáo khác. Cho nên việc trèo lên cây sung đó là một hình thức tôn giáo mà Gia-kêu dùng, hay là con người nói chung dùng để đạt đến việc gặp gỡ và nhận biết Đức Kitô. Bởi vì cái tâm thức tôn giáo cứ thúc đẩy con người muốn tìm và gặp gỡ đấng đã tạo nên mình và đấng muốn cứu độ mình. Từ trong thâm tâm, con người muốn được cứu độ. Chính vì vậy cần phải gặp đấng cứu độ, chứ không phải đi gặp sự cứu độ. Bởi vì cứu độ là một ngôi vị, chính là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu. Chữ Giê-xu có nghĩa là đấng cứu thế. Đó, cho nên chúng ta thấy tôn giáo là như vậy đó. Định nghĩa tôn giáo là con người đi tìm Thượng Đế mà không biết Ngài. Tìm bằng cách nào? Tìm qua những hình thức phụng tự tôn giáo đa dạng. Bởi vì cái tâm thức tôn giáo đẩy nó đi tìm mà nó không biết. Chỉ có trong Kitô giáo, nhờ mặc khải của Đức Kitô mới chỉ cho biết là những gì con người tự trong bản chất nó luôn thúc đẩy nó đi tìm đó không phải là một sự việc, một ý thức hệ, một triết lý, mà là một ngôi vị thần linh, đó là Thiên Chúa kính con người tìm. Cho nên chúng ta thấy đấy, để ý ở đây, ông trèo lên cây súng để nhìn Chúa, nhưng mà khi Chúa đi ngang, Chúa nhìn lên, Chúa bảo: "Nè, ông Gia-kêu, xuống mau. Vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Khi Chúa bảo ông xuống có nghĩa là kể từ nay trong Kitô giáo người ta không cần phải trèo lên cây sung, có nghĩa là không cần phải dựa vào những hình thức tôn giáo cổ truyền đa dạng để mà có thể gặp gỡ được Thượng Đế hay đấng cứu độ mình. Mà từ nay trong Kitô giáo định nghĩa là gì? Kitô giáo là gì? Là Thiên Chúa đến gặp gỡ và đáp ứng cái khát vọng được cứu độ của con người. Chính vì vậy mà ở câu 9, cái phần cuối, khi Chúa Giê-xu nói với đám đông về ông, Chúa nói: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Cho nên anh chị em, chúng ta nhớ kỹ định nghĩa tôn giáo là con người đi tìm Thượng Đế. Mà bởi vì bị thúc đẩy đi kìm lại mà không biết Ngài là ai, bởi vì thiếu mặc khải của Đức Kitô. Chính vậy mà dùng tất cả một hình những hình thức tôn giáo đa dạng từ bao đời để làm sao đạt được cái việc nhận biết đó. Mà chỉ có qua Đức Kitô, trong Đức Kitô, bởi Đức Kitô và với Đức Kitô, con người mới nhận ra được việc mình đi tìm kiếm cả một định mệnh kiếp người. Đó không phải là một ý thức hệ, một triết lý, mà là một ngôi vị thần linh, chính là Thiên Chúa. Cho nên khi Đức Giê-xu bảo ông xuống, xuống khỏi cây, có nghĩa là bỏ đi, kể từ này về sau, bỏ đi những hình thức tôn giáo ngẫu tưởng đó. Bởi vì trong Kitô giáo, chính Thiên Chúa qua Đức Giê-xu đến gặp gỡ và đến cư ngụ giữa con người. Đến gặp gỡ con người, đến đáp ứng lại cái khát vọng được cứu độ của con người. Đó, thì chúng ta để ý. Như vậy thì tôi tóm lại để chúng ta có dịp suy niệm là đạo là đường, qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Còn tôn giáo là con người đi tìm Thượng Đế với những hình thức tôn giáo khác nhau mà hầu như không biết Ngài, đôi khi có những cái lệch lạc. Điểm thứ hai, đó là bất cứ cuộc gặp gỡ nào với Đức Kitô cũng đều nảy sinh, làm nảy sinh nơi chúng ta cái niềm vui và bình an nội tâm. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, làm cho chúng ta biến chúng ta từ những kẻ thu thuế gian dối trở thành những kẻ đi phân phát tài sản cho người nghèo và những kẻ tái lập lại công lý, công bằng xã hội như trường hợp của Gia-kêu. Xin Chúa, nếu trong đời sống Kitô hữu của chúng ta chưa có niềm vui đích thực từ trong thâm sâu, điều đó chứng minh rằng chúng ta chưa thực sự gặp Chúa, mặc dầu chúng ta giữ đạo cả đời. Nếu như trong đời Kitô hữu của chúng ta còn có khép lòng lại với người nghèo, chúng ta còn đối xử bất công đối với những người anh em chúng ta về phương diện vật chất lẫn tinh thần, thì bấy lâu chúng ta chưa gặp được Đức Kitô thực sự, chưa nghiệm được Ngài. Chúng ta giữ đạo của Ngài chứ chúng ta không giữ nghĩa tình với Ngài. Chúng ta gặp những triết thuyết nói về Ngài, chúng ta gặp những giáo lý nói về Ngài, chứ chúng ta chưa gặp ngôi vị của Ngài, chúng ta chưa gặp gỡ Ngài đích thực. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn còn ở trong một hình thức Gia-kêu trước khi gặp gỡ Chúa. Xin Chúa Thánh Linh gợi đến chúng ta cái ước vọng, cái khát khao tha thiết muốn nhìn thấy được Chúa và gặp gỡ con người Ngài. Chưa đủ khi chúng ta chỉ có một mớ kiến thức sâu rộng về Ngài, mà cần phải gặp gỡ Ngài. Bởi vì Kitô giáo là một, không phải là một mớ những giáo điều phải giữ, mà là một tương quan liên vị giữa tôi với Đức Kitô, là Đấng cứu độ tôi. Amen.